Độc Tôn Tam Giới, chương 3249, khiếp sợ hai nữ, góc truyện audio.com, tiếng đàn chậm rãi ngừng, dư âm không dứt bên tai, dư vị quanh quẩn trong lòng. Từ Đồng Thánh Nữ cùng Giao Quang Thánh Nữ nhìn nhau, lẫn nhau đều nhận ra kinh ngạc trong mắt đối phương, hiển nhiên, các nàng hoàn toàn không thể tưởng được Giang Trần vậy mà có thể khải ra nhạc khúc động lòng người như thế. Bản thân các nàng đối với cầm đạo của Giang Trần, chờ mong cũng không cao lắm, chỉ là thuần túy muốn nghe xem hai khúc kia đến cùng ra sao. Vừa nghe xong, tuy ca khúc làm cho các nàng kinh ngạc nhưng tài đánh đàn của Giang Trần lại càng làm cho các nàng kinh ngạc. Mới đầu, Giang Trần còn không lưu loát, ở các nàng xem ra, hoàn toàn chính xác không phải người trong nghề. Thế nhưng mà, sau một lát Giang Trần liền rơi vào ý cảnh, đến đằng sau, quả thực là có thể nói hoàn mỹ. Chuyện này làm cho các nàng hoàn toàn xem không hiểu, xưa nay Giang Trần không dùng âm luật nổi tiếng, nhìn thủ pháp của hắn, hoàn toàn chính xác như là người mới vào nghề. Chẳng lẽ, Giang Trần này từ trong bụng mẹ liền biết chơi đàn sao? Từ Đồng Thánh Nữ than nhẹ một tiếng, Giang Trần đạo hữu, ngươi thật sự là che giấu quá sâu. Nếu không phải chính tai nghe thấy, thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa gạt qua. Giang Trần cười khổ, chỉ giáo cho, thanh âm thiên nhiên như thế, kỹ nghệ như thế, Giang Trần đạo hữu còn nói mình chỉ sơ thông âm luật sao? Cái này cũng không khỏi quá khi dễ người a. Từ Đồng Thánh Nữ cười khổ nói, nếu như ngươi vẫn chỉ là sơ thông, vậy thì muội chúng ta chẳng phải là mất mặt xấu hổ sao? Lời này để cho Giang Trần không dễ trả lời. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có thành tựu gì ở âm luật, chỉ có điều, vừa rồi phát huy chính hắn cũng coi như thỏa mãn. Dù sao, ở kiếp này, hắn ngoại trừ cùng Hoàng Nhi từng có mấy lần trao đổi, thì ở âm luật thật sự là không có tâm tư gì. Nói cho cùng, cây đàn cổ này cũng rất nề tình, không có quấy rối. Muội muội, như thế nào? Từ Đồng Thánh Nữ mỉm cười nhìn đồng bạn, nhìn Giao Quang Thánh Nữ vẫn còn có chút run sợ kia. Trước kia Giao Quang Thánh Nữ đối với Giang Trần ôm lấy thành kiến, giờ khắc này, lại yên lặng như có thâm ý nhìn chăm chú Giang Trần. Hồi lâu, mới mở miệng nói. Tính toán hắn vượt qua kiểm tra. Chỉ có điều, hắn rõ ràng rất biết khải đàn, lại nói mình hiểu sơ âm luật cũng không đủ quang minh lỗi lạc a. Giang Trần nhịn không được cười lên, thực sự không biết biện luận như thế nào. Lại nói tiếp, người ta nói cũng có đạo lý. Đời này, cơ hội mình khải đàn ít càng thêm ít, cơ hồ có thể nói là không. Thế nhưng mà kiếp trước lưu lại tài phú thì người khác không thể nào hiểu được. Từ Đồng Thánh Nữ khoan thai cười cười. Theo ta được biết Giang Trần đạo hữu hoàn toàn chính xác không có thói quen khải đàn, hẳn là nhã hứng này, chỉ có thời điểm cùng Yến gia tiểu thư chung một chỗ, vợ chồng cầm sắt hài hòa, mới có thể thể hiện ra a. Từ Đồng Thánh Nữ này ngược lại là người khai sáng, vui đùa với Giang Trần. Giang Trần ôm quyền nói, âm luật nhất đạo tại hạ hoàn toàn chính xác không quá để tâm. Chỉ là rất nhiều thứ, phảng phất từ nhỏ ở trong trí nhớ, không học tự thông. Từ Đồng Thánh Nữ nghiêm nghị, nghe đồn Giang Trần đạo hữu là thần nhân chuyển sinh, xem ra, nghe đồn không phải giả. Có ít người trời sinh đa tài đa nghệ, xem ra, Giang Trần đạo hữu liền thuộc loại này. Thần nhân chuyển thế, ở thế giới võ đạo tuy hiếm thấy, nhưng vẫn có tiền lệ. Rất nhiều thần nhân chuyển, góc truyện audio.com, thế, trời sinh liền có trí nhớ truyền thừa, đa tài đa nghệ. Giang Trần thấy các nàng lý giải như vậy, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Cam Ninh cùng Ngô Du thấy Giang Trần một khúc thuyết phục nhị vị thánh nữ, cũng đối với Giang Trần bội phục không thôi. Giang Trần sư huynh có thể văn có thể võ, các mặt cũng xuất sắc như này, thật là làm cho người hâm mộ. Nhìn Độc Phi Thạch Thanh Lộ còn có hai vị thánh nữ này, cùng với Chân Vũ Thánh Địa Vũ Linh thánh nữ trước kia, người nào không bị bổn sự của Giang Trần sư huynh thuyết phục. Đàn ông nên như thế. Nhị vị thánh nữ, Giang Trần sư huynh nhà ta đã đàn xong, tuy thần sư huynh có thể thả về đi à nha. Vệ Dung công tử nãy giờ không nói gì, lại hỏi. Từ Đồng Thánh Nữ không để ý đến Vệ Dung, trên mặt treo mỉm cười, nhìn Giang Trần. Giang Trần đạo hữu, khảo nghiệm trước kia, là muội muội nhà ta khảo nghiệm. Tiểu muội còn có một đạo khảo nghiệm, không biết Giang Trần đạo hữu, có thể nề tình thử một lần không? Còn có, Giang Trần có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, Giao Quang Thánh Nữ đã khảo nghiệm qua một hồi, Từ Đồng Thánh Nữ có thể không nề tình sao? Xin chỉ giáo, Giang Trần dứt khoát nói. Ha ha, tiểu muội khảo nghiệm lại rất đơn giản, chỉ là hỏi Giang Trần đạo hữu mấy vấn đề mà thôi. Từ Đồng Thánh Nữ cười nói. Vấn đề thứ nhất, Vạn Uyên Đảo có thập lục kim thoa, ở trong nội tâm Giang Trần đạo hữu, Yến gia tiểu thư sắp xếp thứ mấy? Từ Đồng tiểu thư lộ ra một nụ cười danh mãnh, nhìn ra được vấn đề thứ nhất này, có chút ý trêu cợt người. Giang Trần cười ha ha, nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một bình, trong mắt ta, Hoàng Nhi là tốt nhất, không thể thay thế. Giao Quang thánh nữ nhếch miệng, hiển nhiên đối với Giang Trần trả lời không cho là đúng. Mà Tư Đồng thánh nữ thì mỉm cười. Vấn đề này, chỉ là giải trí, không phải hỏi thật à. Giang Trần im lặng, còn có thể giải trí như vậy sao? Vấn đề thứ hai, nếu Vĩnh Hằng Thánh Địa trở thành minh chủ, Giang Trần đạo hữu trở thành nhân vật lĩnh quân tương lai của Vạn Nguyên Đảo, sẽ đối đãi Vạn Nguyên Đảo như thế nào, thậm chí là tương lai của toàn bộ Thần Nguyên Đại Lục? Vấn đề này, lại thoáng cái bay lên rất cao. Giang Trần trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói. Ta không biết Vạn Nguyên Đảo cùng Thần Nguyên Đại Lục còn có thể chờ chúng ta trưởng thành đến ngày trở thành nhân vật lĩnh quân hay không? Nếu có thể chờ đến ngày đó, Vạn Nguyên Đảo cũng tốt, Thần Nguyên Đại Lục cũng tốt, phải dứt bỏ thành kiến, phải đoàn kết nhất trí, mới có khả năng cứu. Nếu không, tọa độ vị diện bạo lộ, cường địch xâm lấn, thổ dân như chúng ta, mỗi người đều có thể trở thành nô lệ của dị tộc mặc người sâu xé. Đoàn kết nhất trí, nói dễ dàng, lúc làm lại khó. Theo chúng ta biết, Thượng Cổ Phong Ma đại chiến, liền có rất nhiều đào binh. Chỉ chờ người khác xuất đầu, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Vấn đề của Tư Đồng thánh nữ cực kỳ sắc bén, bất luận loạn thế nào, cũng không thiếu người bo bo giữ mình. Nhưng bất luận loạn thế nào, cũng không thiếu nhân vật kiêu hùng, bọn hắn sẽ nâng thời đại lên này, chống lại vận mệnh. Ta hy vọng, không chỉ ta cũng kể cả nhị vị ở bên trong, mỗi người đều có thể phấn khởi, có thể gánh đạo nghĩa trên vai. Thiếu một phần tư tâm, nhiều một phần đại cục, nếu như mỗi người đều có thể như thế, thì khốn cục lại lớn, cũng có thể vượt qua. Giang Trần cũng không có. Góc truyện audio.com, nói những lời khoác lác trống rỗng, cái gì núi đao biển lửa, làm việc nghĩa không được chùn bước, những lời này đều là lời nói suông. Mỗi người đều sống ở trong hiện thực đều phải đối mặt sự thật. Sự thật không có khả năng chỉ có kính dâng nhiệt huyết cũng phải cân nhắc lợi ích bản thân. Chỉ có thể nói tận lực vì đại cục mà chiến, nhưng không thể xem nhẹ lợi ích bản thân. Nói thí dụ như, để cho Giang Trần buông tha cho thân hữu, đi vì lợi ích của Thần Nguyên Đại Lục mà chiến, vậy hiển nhiên là không thực tế. Hắn cố gắng như vậy, bốn phía bôn ba, xuất phát điểm đầu tiên, vĩnh viễn là vì thân nhân mà chiến. Đây cũng là một loại đạo nghĩa. Tư Đồng thánh nữ lâm vào trong trầm tư, nàng đang tinh tế thưởng thức câu trả lời của Giang Trần. Cách chương.